Quả bóng in hình nàng tiên cá. Rondegill lặng người khi nghe tiếng gọi cha trong cơn mơ của cô bé Desiri, cô con gái mới lên 4 tuổi của chị. Chồng chị, anh Ken Gill, đã mất hơn 4 tháng nay, nhưng cô bé vẫn không quen được với điều đó, mà cứ thường hỏi chị.
Mẹ ơi, ba con đi làm sắp về chưa mẹ?
Thậm chí Desiri còn giả vờ gọi điện thoại cho ba và nói chuyện với ba rằng:
Ba ơi, con nhớ ba lắm, ba về nhanh với con nha.
Đối với chị, cái chết của chồng đã là một nỗi mất mát quá lớn. Nhưng chứng kiến nỗi đau mất cha của con gái càng khiến cho chị tan rác trái tim. Chị gần như tuyệt vọng và bất lực. Ken Gill và Rhonda sinh ra và lớn lên tại thành phố California. Họ gặp nhau và yêu nhau khi chị chỉ mới 18 tuổi. Hơn một năm sau ngày cưới, chị sinh bé Desiri. Ken là một người đàn ông dịu dàng, chu đáo và luôn được mọi người yêu mến. Anh thường tự hào nói, con gái Desiri là nguồn động viên lớn nhất của tôi. Và qua ánh mắt của con gái, chị hiểu rằng con bé rất yêu cha nó. Hai cha con thường cùng nhau đi coi phim, chơi đu quay, đi câu cá và chơi đùa với nhau không biết chán. Sau cái chết của chồng, Rhonda chuyển đến ở với mẹ mình, bà Trish Moore, tại Live Oak. Một đêm nọ khi cả ba người ngồi ngắm những ngôi sao nhấp nháy trên thung lũng Sacramento, bà Trish kéo cô bé lại và chỉ vào một ngôi sao sáng nhất đang lấp lánh ở cuối chân trời, rồi nói:
Cháu có thấy ngôi sao kia không? Đó chính là ba cháu đó.
Dịu đêm sau, Rhonda bất chợt tỉnh dậy và nhìn thấy Desiri ngồi bên cạnh cửa sổ, ngước nhìn lên bầu trời và khóc nức nở vì không tìm thấy ngôi sao của cha mình. Họ đưa cô bé tới gặp chuyên gia trị liệu tâm lý rất nhiều lần, nhưng vẫn không đem lại kết quả gì. Vào ngày 8 tháng 11 năm 1993, ngày sinh nhật lần thứ 29 của Ken, Desiri hỏi bà ngoại:
Bà ơi, làm thế nào con gửi thiệp sinh nhật cho ba con hả bà?
Sau một thoáng suy nghĩ, bà Trish đáp:
Cháu có thể cột tấm thiệp vào bong bóng và thả nó bay lên trời. Cháu thấy làm cách này có được không?
Đôi mắt của Desiri ánh lên niềm vui khi nghĩ rằng ba nó sẽ nhận được quà và trả lời thư cho mình. Trên đường tới nghĩa trang, Desiri nhờ mẹ dẫn đi mua bong bóng. Trong số những quả bóng bạc căng phòng, cô bé quyết định lấy quả bóng có dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật ba" có hình nàng tiên cá trong phim hoạt hình mà Desiri thường hay xem với ba. Hôm đó là một ngày nắng đẹp, gió nhẹ và bầu trời trong xanh, cao vút. Cô bé đọc to để nhờ bà viết:
Mừng sinh nhật ba, con yêu ba và nhớ ba lắm. Con hy vọng ba sẽ nhận được tấm thiệp này và trả lời vào ngày sinh nhật tới của con.
Bà Trish cũng đề tên và địa chỉ của mình trên tấm thiệp đó, cho vào túi nhựa và cột vào quả bóng, rồi đưa cho Desiri thả lên bầu trời. Họ đứng nhìn theo quả bóng bay cao mãi, cho tới khi nó chỉ còn là một cái chấm nhỏ xíu, rồi chậm rãi quay về. Bỗng nhiên họ nghe giọng nói của Desiri đầy phấn khích.
Mẹ, và ngoại có thấy gì không? Con thấy ba nhoài người xuống để bắt lấy quả bóng đó. Con nghĩ là ba đang đọc thư và viết thư cho con.
Cách nước Mỹ hơn 3.000 dặm, ở phía đông Canada, ông Wade McKinnon, sống tại thị trấn Mermaid, đã chuẩn bị đồ đạc đi săn. Nhưng thay vì đếm dụng cửa sông như thường lệ, hôm đó bỗng nhiên ông lại lái xe tới hồ nàng tiên cá. Băng qua một đoạn đi bộ, ông chợt chú ý đến một vật đang treo lơ lửng trên bụi cây dại. Ông tò mò tới gần và nhận ra đó là một quả bóng bạc có in hình nàng tiên cá. Bên dưới có một tấm thiệp được bọc cẩn thận. Ông nhét quả bóng và túi nhựa vào cái túi vải lớn của mình, rồi tiếp tục chuyến đi săn. Chiều về tới nhà, ông đưa túi nhựa cho vợ, bà Donna. Bà ngạc nhiên mở ra và đọc to.
ngày 8 tháng 11 năm 1993, chúc mừng sinh nhật ba. Vừa nghe xong, ông McKinnon sửng sốt kêu lên. Hôm nay là ngày 12 tháng 11, quả bóng này đã bay tới tận đây trong suốt 4 ngày đường. Điều này thật là kỳ lạ. Ông nói với vợ là ông sẽ hồi âm cho cô bé Desiree. Nhưng bà Donna xúc động nói.
Tôi nghĩ có lẽ mình không nên gợi lại nỗi đau buồn cho con bé. Tội nghiệp nó còn rất nhỏ, nhưng lại chịu một nỗi mất mát quá lớn.
Ông McKinnon cất tấm thiệp vào ngăn kéo và đem quả bóng cột ngoài lan can của phòng khách. Mỗi lần nhìn thấy quả bóng, bà Donna lại băn khoăn nghĩ tới cô bé Desiree tội nghiệp. Sáng hôm sau, bà Donna nói với chồng.
Anh nói đúng, có lẽ anh nên viết thư an ủi cô bé Desiree đó.
Ông McKinnon liền đến hiệu sách mua một cuốn truyện nàng tiên cá và một tấm thiệp. Trên đó ông ghi dòng chữ, gửi con gái yêu của ba. Ba chúc con sinh nhật thật vui vẻ. Mặc dù không có ba ở bên cạnh, nhưng con hãy luôn nhớ rằng ba yêu con thật nhiều. Bà Donna cũng viết sẵn một lá thư và bà gói tất cả thành một bưu phẩm thật đẹp, rồi gửi đi vào ngày 3 tháng Giêng năm 1994. Vào buổi chiều ngày 19 tháng Giêng, gói bưu phẩm đặc biệt được chuyển tới. Bà Trish nhìn địa chỉ gửi rất lạ và băn khoăn không biết là ai đã gửi món quà này cho Desiree. Sau một hồi suy nghĩ, cân nhắc, bà quyết định mở quà ra xem trước. Tấm lòng của một gia đình tốt bụng ở tận nước Canada dành cho Desiree làm bà xúc động đến rơi nước mắt. Bà đem gói bưu phẩm đặc biệt ấy đến phòng của Desiree.
Desiree à, đây là món quà mà ba đã gửi cho con. Người của bưu điện mới chuyển tới nhà mình đó.
Chị Ronda nhìn mẹ mình một cách khó hiểu, còn Desiree thì thẳng nhiên nói.
Con biết là ba sẽ gửi quà cho con mà. Ngoại đọc cho con nghe đi.
Bà Trish bắt đầu đọc lá thư. Ba chúc mừng sinh nhật con. Chúng ta nghĩ chắc là con đang thắc mắc cô chú là ai. Mọi việc bắt đầu vào tháng 11 khi chồng cô, chú McKinnon đang đi săn. Con đoán xem chú ấy đã tìm thấy gì nào. Chú ấy đã tìm thấy một quả bóng có in hình nàng tiên cá mà con gửi cho ba con. Bà Trish ngừng đọc khi nhìn thấy giọt nước mắt lan dài trên má của bé Desiree. Chờ một lúc, bà đọc tiếp. Trên thiên đường không có cửa hàng, nên ba con muốn nhờ ai đó mua quà giùm ba con. Cô nghĩ ba con đã chọn cô chú vì cô chú sống tại một thị trấn mang tên là Nàng Tiên Cá. Cô biết là ba con rất mong con được hạnh phúc và không buồn rầu nữa, vì dù cho ba con đang ở một nơi rất xa, nhưng ba sẽ luôn dõi theo con và yêu thương con. Ký tên gia đình McKinnon. Nghe xong, cô bé lau nước mắt và vui vẻ nói.
Con biết mà, ba sẽ không quên con đâu.
Hai người phụ nữ nhìn nhau và cố gạt nước mắt. Bà Trish bắt đầu đọc câu chuyện đằng tiên cá trong cuốn sách mà gia đình McKinnon gửi tặng. Kết thúc của câu chuyện này khác hẳn với kết thúc mà Desiree thường nghe ba kể. Trong câu chuyện trước, cuối cùng nàng tiên cá bé nhỏ sống hạnh phúc với chàng hoàng tử lịch lãm. Nhưng với câu chuyện mới này thì nàng tiên cá chết đi bởi vì một phù thủy độc ác đã lấy mất chiếc đuôi cá của nàng. Bà Trish lo sợ câu chuyện này sẽ làm cho cháu ngoại mình buồn bã. Nhưng không, cô bé Desiree ôm chầm lấy bà và vui sướng nói lớn.
Ba ơi, vậy là nàng tiên cá đã lên thiên đường rồi. Nàng tiên cá sẽ gặp ba con, vì vậy mà ba con mới gửi cuốn sách này cho con, có phải không ngoại?
Không lâu sau đó, gia đình McKinnon nhận được lá thư trong đó có đoạn. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Giấc mơ của con gái tôi đã trở thành hiện thực vào ngày 19 tháng Giêng khi nhận được gói quà của anh chị. Kể từ đó, gia đình McKinnon và gia đình Kill thường xuyên gọi điện thoại cho nhau. Vào tháng 3 năm đó, Ronda, bà Trish và Desiree đã bay tới đất nước Canada để gặp gia đình McKinnon. Sau này, mỗi lần đi Siri muốn trò chuyện với ba, cô bé lại gọi tới gia đình McKinnon. Chỉ cần vài phút trò chuyện là đi Siri cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Chị Render rất biết ơn gia đình McKinnon. Nhờ họ mà con chị đã lấy được niềm tin và vui vẻ. Chị hiểu rằng cuộc sống luôn tạo cơ hội cho mọi người chia sẻ nỗi đau cho nhau. Có lẽ Ken đã chọn gia đình McKinnon làm cầu nối giúp anh gửi gắm tình yêu thương tới con gái của mình. Còn đối với địa Siri, mặc dù cha đã mất đi, nhưng tình thương yêu của người cha vẫn luôn tồn tại trong tâm hồn của cô bé.